Tâm lý của xung đột và hòa bình. Chúng ta bắt đầu phần này bằng một thực tế ảm đạm. Trong những năm đầu của thế kỷ 21, thế giới vẫn lộn xộn với những hành vi bạo lực xuất phát từ thành kiến về tôn giáo, chủng tộc và văn hóa. Chúng ta có thể làm gì? Trong chương mở đầu, chúng tôi đã mô tả các nhà tâm lý như là một nhóm lạc quan hơn, là bởi vì họ cho rằng tâm lý học có thể được sử dụng để làm cho cuộc sống của con người trở nên tốt hơn. Trong phần cuối cùng này, chúng tôi mong ước mang tới thông điệp lạc quan đó. Mặc dù chúng ta bắt đầu bằng việc đưa ra nhiều tài liệu hơn về những ảnh hưởng tâm lý dẫn tới các hành vi tàn phá, các cuộc khảo sát vẫn đem lại sự hiểu biết sâu sắc, hình thành nền tảng cho sự thay đổi mang tính xây dựng. Điểm kết thúc của chúng tôi sẽ là một thảo luận về tâm lý hòa bình, một nỗ lực sử dụng kiến thức khoa học xã hội để hiểu sâu hơn về nền hòa bình trên thế giới. Đây là điểm lưu ý lạc quan mà theo đó chúng tôi mong muốn kết thúc phần kiến thức đầu tiên của bạn về tâm lý học. Chúng ta bắt đầu với nghiên cứu được Stanley Milgram thực hiện trong nỗ lực nhằm hiểu một số cảnh tượng khủng khiếp trong chiến tranh thế giới thứ hai. Sự phục tùng quyền lực. Điều gì đã khiến cho hàng ngàn đảng viên quốc xã sẵn lòng tuân theo những mệnh lệnh của Hitler và đưa hàng triệu người Do Thái vào phòng hơi ngạt? Phải chăng các nhược điểm tính cách dẫn họ tới việc thực hiện các mệnh lệnh một cách mù quáng? Phải chăng họ không có đạo đức? Bằng cách nào chúng ta giải thích được sự sẵn lòng của những người sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của chính họ hoặc tước đoạt cuộc sống của những người khác? Còn bạn thì sao? Phải chăng có những điều kiện mà trong đó bạn sẽ phục tùng mệnh lệnh một cách mù quáng để giết những người khác và sau đó tự sát? Câu trả lời của hầu hết chúng ta thường giống nhau. Không, bạn nghĩ tôi là loại người gì? Sau khi đọc phần này, chúng tôi hy vọng bạn có thể sẽ sẵn lòng để trả lời hơn. Có thể, tôi không biết chắc lắm. Dựa vào quyền lực xã hội, bạn có thể làm những gì mà những người khác đã làm trong những tình huống đó. Tuy nhiên, những hành động của họ có thể đáng kinh sợ và xa lạ đối với bạn và với họ, nằm ngoài bối cảnh. Sự minh chứng thuyết phục nhất về quyền lực trong tình huống đối với hành vi cá nhân được Stanley Milgram, một học trò của Solomon Asch, đưa ra. Nghiên cứu của Milgram 1965-1974 cho thấy sự phục tùng mù quáng của những đảng viên quốc xã trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai là sản phẩm của những tính cách lạc hướng, tính cách bất bình thường của họ hoặc tính cách dân tộc, hơn là kết quả của những tác động hoàn cảnh có thể nhấn chìm bất cứ ai. Chương trình nghiên cứu của Milgram về sự phục tùng là một trong số những chương trình gây tranh cãi nhất bởi những ám chỉ quan trọng của nó đối với hiện tượng trong thế giới thực và các vấn đề sắc tộc mà nó gây ra. Kiểu phục tùng. Để tách biệt những biến thể của tính cách và tình huống, Milgram đã sử dụng một loạt bao gồm 19 thí nghiệm đối chứng tách biệt trong phòng thí nghiệm với sự tham gia của 1.000 người. Những thí nghiệm đầu tiên của Milgram được thực hiện tại trường Đại học Yale với những nữ công dân của New Haven và những cộng đồng người quanh đó. Những người đã nhận được khoản thù lao cho việc tham gia thí nghiệm. Sau đó, Milgram đã có những thay đổi. Đó là đưa thí nghiệm nghiên cứu về sự phục tùng của mình ra khỏi trường đại học. Ông thiết lập một tổ chức nghiên cứu ở mặt trước của cửa hàng tại Bridgeport, Connecticut, thông qua những trang quảng cáo trên báo chí. Ông đã tuyển mộ được một nhóm người đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp và học vấn, bao gồm các thành viên của cả hai giới tính. Kiểu thí nghiệm cơ bản của Milgram bao gồm các cá nhân tham gia đưa ra một loạt điều mà họ nghĩ là cú sốc đau đớn cực độ đối với người khác. Những người tình nguyện này nghĩ họ đang tham gia vào một nghiên cứu khoa học về trí nhớ và học tập. Họ được hướng dẫn để tin rằng mục đích của nghiên cứu là để khám phá ra sự trừng phạt tác động tới trí nhớ như thế nào. Vì thế mà việc học tập có thể được cải thiện thông qua sự cân bằng đúng đắn giữa thưởng và phạt. Trong vai trò xã hội, họ như là những người dạy, những người tham gia sẽ tiến hành phạt mỗi khi ai đó đóng vai trò là người học phạm phải. Nguyên tắc chủ yếu mà họ được yêu cầu thực hiện theo là tăng mức độ điện giật mỗi lần người học mắc phải lỗi cho tới khi việc học không còn có lỗi nữa. Những người tham gia thí nghiệm mặc đồ trắng, đóng vai nhân vật có quyền lực chính đáng. Họ đưa ra những nguyên tắc, dàn xếp đối với việc phân vai, bằng một trò rút thăm lừa gạt, và ra lệnh cho những người dạy thực hiện công việc của họ bất cứ khi nào họ chần chừ hoặc bất đồng ý kiến. Biến số phụ thuộc là mức độ cuối cùng của điện giật. Với một máy gây ra điện giật tăng hiệu điện thế lên 450V, chia thành nhiều mức nhỏ, mỗi mức 15V. Tình huống kiểm tra. Nghiên cứu đã được dàn xếp để khiến cho người tham gia nghĩ rằng bằng việc tuân theo các mệnh lệnh, họ đang gây ra đau đớn và thậm chí có thể giết chết một người vô tội. Mỗi người dạy đã được nhận một cú điện giật theo thí nghiệm với mức độ 45V để cảm nhận mức độ đau đớn mà nó gây ra. Người học là một người vui vẻ, tính cách nhẹ nhàng, khoảng 50 tuổi, là người đang có vấn đề bất ổn về tim nhưng sẵn lòng tham gia thực nghiệm. Ông ta bị mắc kẹt trong một chiếc ghế điện trong căn phòng bên cạnh và liên lạc với người dạy thông qua hệ thống máy bộ đàm. Nhiệm vụ của ông ta là nhớ lại những cặp từ, đưa ra từ thứ hai trong một cặp khi nghe được từ thứ nhất. Người học ngay sau đó phạm phải những lỗi theo một quy trình được dàn xếp từ trước, và người dạy bắt đầu tạo ra cú điện giật đối với người học. Sự phản kháng của nạn nhân xuất hiện cùng với mức độ điện giật. Ở mức 75V, ông ta bắt đầu rên rỉ và than vãn. Tại mức 150V, ông ta đòi hỏi được giải thoát khỏi thí nghiệm. Tại mức 180V, ông ta thét lên rằng ông không còn chịu đựng sự đau đớn được nữa. Tại mức 300V, ông ta khăng khăng rằng ông sẽ không bao giờ tham gia thí nghiệm và phải được tự do. Ông ta kêu la về tình trạng bệnh tim của mình và la hét. Nếu người dạy chần chừ hoặc phản đối thực hiện cú điện giật tiếp theo, thì người thực hiện thí nghiệm nói: "Thí nghiệm yêu cầu bạn tiếp tục." Hoặc: "Bạn không còn lựa chọn nào khác, bạn phải tiếp tục." Như bạn có thể tưởng tượng, tình huống căng thẳng đối với những người tham gia. Hầu hết những người tham gia phàn nàn và phản đối, liên tục khẳng định rằng họ không thể tiếp tục được nữa. Những người tham gia là nữ thường khóc khi họ bất đồng quan điểm. Điều kiện thí nghiệm đã tạo ra xung đột đáng kể trong số những người tham gia là rõ ràng từ những phản đối của họ. 180V cho thấy: "Ông ta không thể chịu nổi. Tôi sẽ không giết chết ông ta. Ông ta đang la hét. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có điều không may xảy đến với ông ta? Ý tôi là ai sẽ gánh vác trách nhiệm nếu như có điều gì đó xảy đến?" Người thực hiện thí nghiệm chấp nhận gánh vác trách nhiệm. Được rồi. 195V cho thấy: "Hãy lắng nghe ông ta la hét. Thôi nào, tôi không biết." Người thực hiện thí nghiệm nói: "Thí nghiệm yêu cầu bạn tiếp tục." "Tôi biết nó đã thực hiện được, nhưng ý tôi là ông ta không biết ông ta ở trong đó vì cái gì. Ông ta đã bị điện giật tới mức 195V. Milgram, 1965, trang 67. Thậm chí khi chỉ có sự im lặng từ phòng của người học, thì người dạy cũng bị ra lệnh gây điện giật mạnh hơn. Tất cả đều hướng tới nút bấm được đánh dấu: "Nguy hiểm, điện giật nghiêm trọng, XXX, 450V. Gây kinh sợ hoặc không gây kinh sợ. Khi 40 chuyên gia về tâm thần học được Milgram yêu cầu dự đoán hoạt động của những người tham gia trong thí nghiệm này, thì họ ước tính rằng hầu hết sẽ không qua được mức 150V dựa vào một mô tả của thí nghiệm. Trong quan điểm của họ, dưới 4% trong số những người tham gia sẽ vẫn phục tùng ở mức 300V và chỉ 0,1% sẽ tiếp tục bằng mọi cách để đạt tới mức 400V. Các nhà tâm thần học cho rằng chỉ một vài cá nhân, những người là bất bình thường, những người tàn bạo thích gây ra đau đớn cho người khác là sẽ phục tùng mệnh lệnh một cách mù quáng để tiếp tục đi tới cú sốc điện giật mạnh nhất. Các nhà tâm thần học đã dựa vào sự đánh giá của họ đối với những nét đặc trưng của tâm tính được giả định của những người liên quan tới hành vi bất bình thường như vậy. Tuy nhiên, họ đang tìm hiểu quyền lực của tình huống đặc biệt này tác động tới suy nghĩ và hành động của hầu hết những người đã bắt kịp bối cảnh xã hội. Kết luận đáng chú ý và gây lo lắng được chứng tỏ với cách diễn đạt sai lầm. Đại đa số những người tham gia tuân thủ theo quyền lực một cách đầy đủ. Không có người tham gia nào từ bỏ dưới mức 300V. 65% người tham gia chịu được mức tối đa là 450V. Hãy lưu ý rằng hầu hết mọi người đều bất đồng quan điểm bằng lời nói, nhưng đại đa số không bất tuân thủ về hành vi. Từ quan điểm của nạn nhân, đó là một sự khác biệt quyết định. Nếu bạn là nạn nhân, phải chăng sẽ là rất quan trọng nếu những người tham gia nói rằng họ không muốn tiếp tục làm đau bạn, họ bất đồng, nếu sau đó họ liên tục tạo ra những cơn điện giật đối với bạn, họ đã tuân thủ. Những kết quả từ nghiên cứu của Milgram bất ngờ đến mức các nhà nghiên cứu đã rất cố gắng để loại trừ những lời giải thích thay thế cho kết quả. Một khả năng là những người tham gia thực sự không tin câu chuyện bao trùm của thí nghiệm. Họ có thể đã cho rằng nạn nhân không thực sự đau. Sự thay thế này bị loại bỏ bởi một nghiên cứu tạo ra các tác động của việc tuân thủ một cách mạnh mẽ, tức thì và trực tiếp đối với những người tham gia thí nghiệm. Các sinh viên đại học nghĩ rằng họ đang đào tạo một con chó con bằng cách gây điện giật mỗi khi nó phạm phải một lỗi. Các sinh viên thực sự nhìn thấy con chó nhảy chồm lên và nghe thấy nó kêu ré lên mỗi khi họ bấm vào chiếc nút để kích hoạt hệ thống dây điện nằm dưới những móng vuốt của nó. Có bao nhiêu người sẽ tiếp tục gây điện giật đối với con chó để nhìn con vật đau đớn? Thậm chí trong những tình huống sinh động này, 3/4 trong số tất cả sinh viên đều đưa ra mức độ điện giật cao nhất có thể. Sheridan và King, 1972. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Sự phục tùng trong bối cảnh thế giới thực. Một nhóm nghiên cứu thực hiện nghiên cứu trong phạm vi dưới đây để kiểm tra quyền lực của sự phục tùng trong bối cảnh tự nhiên của một bệnh viện. Một y tá, người tham gia, nhận được điện thoại từ một bác sĩ cao cấp, người mà cô chưa từng gặp. Ông ta nói với cô tiến hành dùng thuốc đối với một bệnh nhân để thuốc kịp phát huy tác dụng vào lúc ông ta xuất hiện. Ông ta sẽ ký lệnh sử dụng ma túy sau khi nhận được sự bảo trợ. Vị bác sĩ đưa ra một liều thuốc gồm 20mg ma túy, được gọi là Astroten. Nhãn hiệu trên hộp thuốc Astroten thông báo rằng 5mg là liều thuốc bình thường và cảnh báo lượng tối đa là 10mg. Phải chăng một y tá sẽ cho bệnh nhân uống quá liều ma túy căn cứ vào cú điện thoại của một người không quen biết khi thực hiện trái với nguyên tắc dùng thuốc? Khi tình trạng khó xử này được mô tả đối với 12 y tá, thì 10 người nói rằng họ sẽ tuân theo mệnh lệnh. Tuy nhiên, những gì mà các y tá thực hiện lại là khác. Trong nhóm khác, bao gồm những người thực sự ở trong tình huống này, thì hầu hết các y tá đều phục tùng. 21 trong số 22 đã bắt đầu dùng thuốc, thực sự là một chất vô hại, trước khi một nhà nghiên cứu cản họ lại. Hoffling và những cộng sự, 1966. Một lời giải thích thay thế khác cho hành vi của người tham gia là các tác động bị giới hạn theo các đặc điểm yêu cầu trong hoàn cảnh thí nghiệm. Đặc điểm yêu cầu là những cách xử lý thích hợp trong bối cảnh thí nghiệm, ảnh hưởng tới nhận thức của người tham gia về những gì họ mong đợi và ảnh hưởng một cách có hệ thống đối với hành vi của họ. Giả định những người tham gia thí nghiệm của Milgram đoán rằng các kết quả sẽ thú vị hơn nếu họ tiếp tục gây điện giật, vì thế mà họ làm vậy. Nghiên cứu xa hơn cho thấy sự phục tùng quyền hành không dựa trên những đòi hỏi của một bối cảnh thí nghiệm bất thường. Nó có thể xảy ra trong bất cứ bối cảnh tự nhiên nào. Các kết quả này cho thấy những phát hiện của Milgram không thể quy kết một cách đơn độc cho những người tham gia khi phản ứng với các nhu cầu của thí nghiệm. Tại sao con người phục tùng quyền lực? Nghiên cứu của Milgram cho thấy, để hiểu được lý do tại sao con người phục tùng quyền lực, bạn cần xem xét tỉ mỉ hơn những tác động tâm lý trong tình huống. Trước đó, chúng ta đã nhận thấy các tác động của tình huống thường thúc đẩy những hành vi như thế nào. Trong nghiên cứu của Milgram, chúng ta nhận thấy một ví dụ đặc biệt sinh động trong nguyên tắc chung đó. Milgram và các nhà nghiên cứu khác đã điều khiển một loạt khía cạnh trong hoàn cảnh thí nghiệm để chứng minh rằng hiệu quả phục tùng gần như hoàn toàn phụ thuộc vào những biến thể tình huống, chứ không phải là những biến đổi về tính cách. Hình 17.6 biểu thị mức độ phục tùng được phát hiện trong những tình huống khác nhau. Hình 17.6, sự phục tùng trong những thí nghiệm của Milgram. Biểu đồ cho thấy một bảng mô tả sơ lược về những hiệu quả phục tùng từ yếu đến mạnh thông qua nhiều biến đổi thí nghiệm của Milgram. Những biến đổi thí nghiệm. 1. Người học đòi hỏi bị điện giật. Tỷ lệ phần trăm thực hiện gây điện giật 450V là 2. 2. Người có quyền lực là nạn nhân, người ra lệnh bình thường. Tỷ lệ phần trăm thực hiện gây điện giật 450V là 3. 3. Hai người có quyền lực, các mệnh lệnh trái ngược nhau. Tỷ lệ phần trăm thực hiện gây điện giật 450V là 1. 4. Những người tham gia được tự do lựa chọn mức độ điện giật. Tỷ lệ phần trăm thực hiện gây điện giật 450V là 5. 5. Hai người tình nguyện phản đối. Tỷ lệ phần trăm thực hiện gây điện giật 450V là 11. 6. Một người bình thường đưa ra những mệnh lệnh. Tỷ lệ phần trăm thực hiện gây điện giật 450V là 21. 7. Người có quyền hành rõ ràng. Tỷ lệ phần trăm thực hiện gây điện giật 450V là 22. 8. Đạt tới sự gần gũi. Tỷ lệ phần trăm thực hiện gây điện giật 450V là 30. 9. Sự gần gũi. Tỷ lệ phần trăm thực hiện gây điện giật 450V là 40. 10. Bối cảnh thiết chế. Tỷ lệ phần trăm thực hiện gây điện giật 450V là 45. 11. Giọng nói phản hồi. Tỷ lệ phần trăm thực hiện gây điện giật 450V là 62. 12. Nạn nhân riêng biệt. Tỷ lệ phần trăm thực hiện gây điện giật 450V là 63. 13. Những phụ nữ là thành viên tham gia. Tỷ lệ phần trăm thực hiện gây điện giật 450V là 63. 14. Hai người có quyền lực, một là nạn nhân. Tỷ lệ phần trăm thực hiện gây điện giật 450V là 63. 15. Thành viên tham gia là những người ngoài cuộc. Tỷ lệ phần trăm thực hiện gây điện giật 450V là 70. 16. Một người tình nguyện thực hiện gây điện giật. Tỷ lệ phần trăm thực hiện gây điện giật 450V là 91. Chẳng hạn, phục tùng là rất cao khi một người lần đầu tiên tự nguyện thực hiện theo sự phục tùng. Khi một người tham gia hành động như một người đứng ngoài hòa giải giúp đỡ một người khác đã được thử nghiệm điện giật. Hoặc khi nạn nhân, người học, tách biệt khỏi người dạy. Sự phục tùng là rất thấp khi người học yêu cầu bị điện giật, khi hai người có quyền lực đưa ra những yêu cầu trái ngược nhau, hoặc khi nhân vật có quyền lực là nạn nhân. Tất cả những phát hiện này đều hướng tới ý kiến cho rằng tình huống chứ không phải là sự khác biệt trong các thành viên tham gia đã kiểm soát hành vi nhiều hơn. Hai lý do khiến con người tuân thủ theo quyền lực trong những tình huống này có thể được truy nguyên tới hiệu quả của những nguồn ảnh hưởng có tính quy chuẩn và thông tin mà chúng ta đã thảo luận trước đó. Con người muốn được yêu thích, ảnh hưởng có tính quy chuẩn, và họ muốn là đúng, ảnh hưởng có tính thông tin. Họ có xu hướng làm những gì mà người khác đang làm hoặc đòi hỏi nhằm được chấp thuận và thừa nhận về mặt xã hội. Thêm nữa, khi ở trong một tình huống mơ hồ, mới lạ, giống như tình huống trong thí nghiệm, người ta tin vào những người khác để tìm ra dấu hiệu như đối với những gì được cho là cách thức đúng đắn và chính xác để xử sự. Họ có khả năng làm như vậy hơn khi các chuyên gia hoặc những người đưa tin đáng tin cậy nói cho họ biết họ nên làm gì. Một nhân tố thứ ba trong mô hình của Milgram là những thành viên tham gia có thể bối rối về cách bất phục tùng. Họ không nói về sự bất đồng quan điểm trong việc làm cho người đang điều khiển thí nghiệm này hài lòng. Nếu họ có một cách đơn giản và trực tiếp để thoát khỏi tình huống, chẳng hạn như bấm vào một nút thoát, thì có thể sẽ tốt hơn là bất phục tùng. Ross, 1988. Cuối cùng, sự phục tùng quyền hành trong tình huống thí nghiệm này là một phần của hành vi có từ lâu được những đứa trẻ học trong nhiều bối cảnh điều kiện khác nhau. Phục tùng quyền lực mà không có câu hỏi nào. Brown, 1986. Phương pháp giải quyết bằng cách đánh giá thông qua kinh nghiệm này thường phục vụ tốt cho xã hội khi quyền lực là chính đáng và xứng đáng để phục tùng. Vấn đề là nguyên tắc được áp dụng quá mức. Sự phục tùng mù quáng đối với quyền lực có nghĩa là phục tùng bất cứ ai và với tất cả nhân vật có quyền lực một cách đơn giản, bởi vị thế được dành cho họ mà không quan tâm tới những đòi hỏi và yêu cầu của họ là bất công hay công bằng. Các thí nghiệm của Milgram và bạn. Những gì trong nghiên cứu về sự phục tùng này là quan trọng mang tính cá nhân đối với bạn? Bạn sẽ đưa ra lựa chọn nào khi đối mặt với những tình huống khó xử về đạo đức trong suốt cuộc đời? Hãy dành một khoảnh khắc để phản ánh những kiểu phục tùng đối với tình huống quyền lực có thể xuất hiện trong trải nghiệm hàng ngày của bạn. Giả định bạn là một người bán hàng. Bạn sẽ lừa gạt khách mua hàng của mình như thế nào nếu như ông chủ của bạn khuyến khích hành vi như vậy? Nghiên cứu về sự phục tùng của Milgram thách thức chuyện hoang đường cho rằng quỷ dữ ẩn náu trong trí óc của những người xấu. Họ xấu, khác với chúng tôi hoặc bạn là tốt. Người chẳng bao giờ làm những việc như vậy. Mục tiêu của chúng ta trong việc thuật lại chi tiết những phát hiện này không phải là để hạ thấp bản chất con người, mà là để làm rõ rằng ngay cả các cá nhân bình thường có ý tốt có khả năng vấp phải nhược điểm khi đối mặt với những thế lực mạnh thuộc tình huống và xã hội. Cuối cùng, chúng tôi mong muốn thêm vào một lưu ý về chủ nghĩa anh hùng. Giả định đại đa số những người có thể so sánh với bạn đầu hàng trước những thế lực của nhóm có quyền lực mạnh mẽ. Theo quan điểm của chúng tôi, nếu bạn có thể phản kháng, điều đó xác nhận bạn là anh hùng. Vị anh hùng là một người có thể hành động theo lý trí, vượt ra khỏi ý thức khi tất cả những người khác đều tuân theo. Hoặc người có thể đi trên xa lộ đạo đức khi những người khác đang dừng lại trong sự im lặng, cho phép những hành động xấu xảy ra mà không ngăn cản. Có thể sự hiểu biết của bạn về những thế lực mang tính tình huống khiến cho sự vô vị của cái xấu có thể thúc đẩy bạn đi theo chiều hướng anh hùng. Tâm lý của tội diệt chủng và chiến tranh. Đến nay, chúng ta nhận thấy loài người có sự sẵn lòng phục tùng quyền lực. Tuy nhiên, cần một sự đánh giá đối với đặc điểm này trong bản chất con người để giải thích tại sao vào một số thời điểm và ở một số nơi, một nhóm lại thực hiện sự tàn phá có tính hệ thống đối với một nhóm khác. Tội diệt chủng. Và xa hơn nữa là tại sao một nhóm lại tiến tới chiến tranh hoặc thực hiện những hành động hung hăng ít mang tính nghi thức hơn nhắm vào một nhóm khác. Trong phần này, chúng ta sẽ phân tích một số thế lực lịch sử và tâm lý đã đưa con người theo đuổi con đường gây hấn có tổ chức cao. Nhà tâm lý học Irvin Stout, 1989-2000, đã nghiên cứu các chiến dịch diệt chủng trong suốt lịch sử và đưa ra một báo cáo về các tập hợp thế lực văn hóa và tâm lý khiến cho các chiến dịch có thể trở thành nỗi kinh hoàng. Điểm khởi đầu thường là điều kiện sống khó khăn nghiêm trọng đối với những thành viên của một xã hội, hoàn cảnh kinh tế khắc nghiệt, biến đổi xã hội. Trong những điều kiện khó khăn này, con người sẽ tăng cường sự thúc ép thông thường để xác định những nhóm bên trong và bên ngoài mà chúng tôi đã mô tả trong chương 16. Trong trường hợp này, những nhóm bên ngoài trở thành kẻ giơ đầu chịu bán trước những yếu kém của xã hội. Trong nhiều trường hợp, việc giơ đầu chịu bán trở thành một phần trong hệ tư tưởng chung về văn hóa hoặc xã hội. Bởi vì nhóm phải giơ đầu chịu bán, bị đổ lỗi vì những yếu kém của xã hội, trở nên dễ dàng để thanh minh cho bạo lực chống lại họ. Các tình tiết bạo lực này dẫn tới việc suy nghĩ về thế giới công bằng. Lerner, 1980. Các thủ phạm và những người đứng ngoài cuộc trở nên tin rằng, bởi vì chúng ta sống trong một thế giới công bằng, các nạn nhân chắc hẳn phải thực hiện điều gì đó để khiến cho bạo lực xảy ra đối với chính họ. Bạo lực cũng bào chữa cho chính bản thân nó. Ngăn cản bạo lực sẽ có nghĩa là thừa nhận rằng nó đã sai từ khi bắt đầu. Hơn thế nữa, khi thực hiện bạo lực có tổ chức mà không bị trừng phạt, sự thụ động của cộng đồng được coi là bằng chứng cho pháp luật. Các khái niệm và hình ảnh về kẻ thù. Chúng ta đã cho rằng trạm dừng quan trọng trên con đường dẫn đến tội ác là việc giơ đầu chịu bán. Chúng ta có thể nhận thấy quá trình giống nhau cùng tác động, thậm chí khi điểm kết thúc không phải là việc tàn sát có hệ thống. Sự nhận thức này về mối đe dọa kinh tế là thích hợp với kiểu mẫu mà chúng tôi đã mô tả trước đó. Thành kiến và sự sẵn sàng phân biệt đối xử không phải xuất hiện một cách tự phát. Chúng đòi hỏi những tình huống xã hội nuôi dưỡng niềm tin và cho rằng kẻ thù đang sử dụng những nguồn lực khan hiếm. Điều này đặt ra bối cảnh cho tình trạng bạo lực. Khi một thế lực bắt kẻ thù phải giơ đầu chịu bán, thì nó cũng biến họ thành vô nhân tính. Cố gắng thuyết phục nhận thức về nhóm như là những vật thể không phải là con người phải bị hủy diệt. Quá trình làm mất nhân tính cũng đặc biệt quan trọng đối với sản phẩm của chiến tranh. Trong những tình huống đối chứng, không có các bối cảnh lịch sử. Những nhóm quyền lực cao và thấp, ít nhiều có điểm giống nhau trong những phản ứng của họ. Đó là sự suy ngẫm về những bài học lịch sử thúc đẩy các phản ứng của họ tách biệt nhau. Rõ ràng, bối cảnh lịch sử đã trợ giúp những người tham gia phát triển thiên hướng của chính họ, hướng tới sự hung hăng hay quy phục. Tại sao con người đi tới chiến tranh? Trong phần này, chúng ta thảo luận một cách ngắn gọn về một số yếu tố tâm lý dẫn dắt cá nhân lựa chọn tham gia vào cuộc chiến. Chẳng hạn, chúng ta có thể hỏi tại sao con người sẽ hy sinh cuộc đời mình vì tổ quốc. Đó có thể là hành động cuối cùng của chủ nghĩa vị tha, từ bỏ cuộc sống để phục vụ một số sự nghiệp nào đó. Hãy nhớ lại chương trước, khi mà viễn tượng tiến hóa xác định khao khát bảo vệ các thành viên gia đình, có nghĩa là gìn giữ vốn gen của con người, như là một nguồn gốc quan trọng của chủ nghĩa vị tha. Một số nhà nghiên cứu đã đề xuất rằng, nhiều người đã tiếp thu sự liên kết giữa gia đình và đất nước. Stern, 1995. Phải chăng sự liên kết này là đầy đủ để giải thích lý do tại sao con người sẽ chết vì tổ quốc? Phải chăng những người hành quân ra trận xây dựng một thực tại xã hội mà họ tin rằng cuối cùng là họ đang bảo vệ những lợi ích của gia đình theo nghĩa đen? Trong thời kỳ hiện đại, con người hiếm khi tiến tới chiến tranh với mục tiêu thống trị hoặc xâm chiếm. Thay vào đó, con người tiến tới bằng lòng tin rằng Họ đang bảo vệ những lợi ích quan trọng đối với nhân dạng của sự sống còn của họ. Mỗi cộng đồng được cấu thành bởi hàng triệu cá nhân. Trong số những cá nhân đó, cũng có nhiều người phải tiếp thu một cách đầy đủ những nguyên tắc phản ứng trong tình trạng lâm nguy để sẵn lòng hy sinh cuộc đời mình. Bất cứ nguyên nhân thực sự nào của chiến tranh được phát giác thông qua phân tích lịch sử, đó là sự tác động mạnh mẽ của cá nhân và tâm lý thúc đẩy con người cam chịu những nghịch cảnh. Đến nay, chúng ta đã nhận thấy một số cách mà trong đó những tác động tâm lý tạo ra bối cảnh chiến tranh và sự tàn bạo có dính dáng đến bối cảnh chiến tranh, có vẻ hoàn toàn có lý. Giống như chủ đề cuối cùng của cuốn sách, chúng ta ủng hộ những nỗ lực mà các nhà tâm lý học tiến hành để sử dụng sức mạnh tâm lý nhằm thúc đẩy con người cùng tồn tại trong hòa bình. Điểm lưu ý cuối cùng. Chúng ta đã kết thúc hành trình tìm hiểu tâm lý con người. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ nhận ra mình đã bổ sung được bao nhiêu kiến thức qua cuốn sách này. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục theo đuổi mối quan tâm của mình và tiếp tục góp phần vào sự nghiệp năng động này như một nhà nghiên cứu bằng việc áp dụng hiểu biết về tâm lý để giải quyết các vấn đề xã hội và cá nhân. Kịch tác gia Tom Stoppard nhắc nhở chúng ta: lối ra ở nơi này cũng là lối vào ở nơi khác. Kết thúc cái này là khởi đầu của cái khác. Chúng tôi muốn bạn tin rằng lối vào của giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời bạn sẽ thuận lợi hơn bởi những gì bạn đã thu hoạch được từ sách và từ chính quá trình nghiên cứu tâm lý của bạn. Tóm tắt nội dung chính. Sức mạnh của hoàn cảnh. Suy nghĩ và hành động của con người chịu sự tác động của ảnh hưởng tình huống. Được chỉ định đóng một vai trò xã hội, thậm chí trong những bối cảnh nhân tạo, có thể khiến cho con người hành động trái ngược với những niềm tin, giá trị và khuynh hướng của họ. Các quy phạm xã hội định hình thái độ và hành vi của các thành viên trong nhóm. Nghiên cứu kinh điển của Sheriff và Ash biểu thị các ảnh hưởng có tính thông tin và có tính quy chuẩn dẫn tới sự tuân thủ. Ảnh hưởng của thiểu số có thể xuất hiện như một kết quả từ sự ảnh hưởng có tính thông tin. Chủ nghĩa vị tha và những hành động ủng hộ xã hội. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng giải thích tại sao con người tham gia vào những hành vi ủng hộ xã hội, đặc biệt là hành vi vị tha không phục vụ cho những lợi ích của chính họ. Những viễn tượng tiến hóa tập trung vào mối quan hệ huyết thống và sự tương nhượng. Con người cũng thực hiện các hành vi ủng hộ xã hội để phục vụ cho những lợi ích của mình, làm lợi cho cộng đồng cụ thể và gìn giữ những quy phạm xã hội. Các nghiên cứu về sự can thiệp của người ngoài cuộc cho thấy, tình huống quyết định một cách rõ ràng người nào có khả năng hoặc không có khả năng trợ giúp trong những tình huống khẩn cấp. Sự gây hấn. Từ một viễn tượng tiến hóa, các hành vi gây hấn xuất hiện bởi vì con người cần đảm bảo khả năng gìn giữ chủng loài. Những khác biệt mang tính cá nhân ở hành vi gây hấn được phản ánh cả trong phân tích về gen, cấu tạo bộ não và chức năng học môn. Các tiểu sử tính cách khác nhau dự đoán các xu hướng nhắm tới sự gây hấn mang tính bốc đồng hoặc mang tính công cụ. Mặc dù có những rào cản đối với hành vi gây hấn, nhưng tình huống xuất hiện lại thúc đẩy các phản ứng. Sự tức giận dẫn tới gây hấn, sự tức giận cũng sẽ tạo ra mức độ leo thang. Các nền văn hóa khác nhau tạo ra những quy phạm khác nhau đối với hành vi gây hấn dựa trên sự giải thích văn hóa về bản ngã. Tâm lý của xung đột và hòa bình. Các nghiên cứu của Milgram về sự phục tùng là một chứng cứ rõ ràng đối với ảnh hưởng của những nhân tố tình huống có thể đưa những người bình thường tham gia vào hành vi bạo lực có tổ chức. Một số quá trình giống nhau nuôi dưỡng những thành kiến trong thời gian dài có thể dẫn tới tội ác diệt chủng và chiến tranh. Con người tự hy sinh để phản ứng trước những mối lo sợ và đe dọa đối với gia đình và cộng đồng của họ. Những nỗ lực khuyến khích sự tương tác có thể giúp cho việc thiết lập và duy trì nền hòa bình trên thế giới.